Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay mời các em cùng nghe chuyện Cây Bút Thần. Chuyện cổ tích Việt Nam Cây Bút Thần là câu chuyện kể về cậu bé thông minh, vẽ đẹp tên là Mã Lương. Với cây bút thần, cậu bé đã vẽ nên những tác phẩm nghệ thuật sống động như thật, làm lũ quan tham nhà giàu thèm khát. Hãy cùng nghe chuyện để biết cậu bé đã làm như thế nào chống lại những kẻ xấu xa các em nhé. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình. Hằng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày. Mã Lương rất thích vẽ, nhưng vì nhà nghèo nên một cây bút vẽ cũng không mua nổi. Một ngày, khi đang trên đường gánh củi đi bán, tình cờ cậu đi ngang qua cửa một nhà quan lớn trong làng. Cậu quan sát, thấy một họa sĩ đang vẽ tranh cho quan xem. Thích quá, cậu cố gắng tiến sát lại cửa sổ để nhìn cho thật kỹ. Cậu mạnh dạn hỏi người họa sĩ. Bác họa sĩ ơi, cháu thích được vẽ từ hồi nhỏ, nhưng nhà cháu nghèo lắm nên không có tiền mua bút. Bác có thể cho cháu một chiếc bút vẽ, bác nhé. Viên quan và tay họa sĩ nghe cậu nói vậy thì cười phá lên chế giễu. Đã nghèo lại còn đua đòi vẽ vời. Thôi, mày cứ an phận với nghề bán củi của mày. Cút đi cho tao vẽ nốt. Mã Lương nghe vậy, không những không xấu hổ mà còn tức tối đáp lại. Việc học thì làm gì phải phân biệt giàu nghèo. Chả nhẽ nghèo thì không được học vẽ sao? Nói xong rồi, cậu bỏ đi. Mặc dù bị chế nhạo thẳng thừng như vậy, nhưng Mã Lương vẫn không hề bỏ cuộc. Cậu quyết tâm theo đuổi niềm đam mê của chính mình. Tranh thủ mỗi lần lên núi để kiếm củi, cậu nhặt những cành cây rơi dưới đất để vẽ phong cảnh, chim chóc ngay trên nền đất. Khi cắt cỏ gần bờ sông, cậu lại túm những ngọn cỏ, làm thành bút, chấm xuống nước và vẽ khung cảnh thiên nhiên xung quanh lên tảng đá. Tối về được nghỉ ngơi, cậu lại dùng những hòn than trong bếp củi vẽ lên khắp vách tường. Với lòng đam mê nhiệt huyết dành cho hội họa, cộng với tài quan sát rất tinh tế và tài năng thiên phú của mình, những con chim mà cậu vẽ nên dường như biết hót. Những chú cá giống như đang bơi lội tung tăng dưới làn nước trong xanh. Có lần Mã Lương vẽ một con chó sói lên vách núi, vì giống thật quá mà dê bò tưởng rằng có con chó sói thật và sợ hãi không dám lên núi gặm cỏ. Người trong làng thấy Mã Lương chăm chỉ học vẽ bèn hỏi. Mã Lương ơi, cháu chăm chỉ học vẽ thế để mai sau đi vẽ cho nhà quan lấy tiền phải không? Mã Lương lắc đầu đáp rằng, không đâu bác ơi, cháu sẽ không bao giờ dùng tài năng vẽ của mình để phục vụ cho nhà quan, cháu chỉ vẽ cho người dân nghèo mà thôi. Với sự siêng năng của mình và tài năng bẩm sinh mà ông trời ban tặng, Mã Lương ngày một tiến bộ. Tuy vậy, ước ao của cậu là có được một cây bút vẽ thật sự để vẽ những bức tranh bằng mực thật đẹp thì chưa thể thành hiện thực. Cậu vẫn phải vẽ những bức tranh bằng nước hay trên vách đá. Một đêm nọ, khi Mã Lương đang mơ màng đi vào giấc ngủ, thì bỗng trong nhà rực lên một ánh hào quang sáng chói. Bước ra từ luồng ánh sáng đó là một ông cụ râu tóc bạc phơ với đôi mắt hiền từ. Cụ tặng cho Mã Lương một cây bút vẽ và dặn dò rằng, Mã Lương, ta tặng cháu cây bút thần này. Sở hữu nó, cháu sẽ có trong tay rất nhiều phép màu và quyền năng thần kỳ. Nhưng cháu phải ghi nhớ lời cháu đã nói. Chỉ vẽ để giúp người nghèo khó và vì người dân nghèo mà cầm bút vẽ. Dặn dò xong xuôi, ông cụ vụt biến mất, cùng vầng hào quang khiến cho Mã Lương còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Tỉnh dậy, Mã Lương ngỡ đây chỉ là một giấc mộng. Nhưng lạ thay, Khi nhìn xuống thì cái bút vẽ đang nằm trong tay mình. Cậu sung sướng reo lên. Tuyệt vời quá, ta đã có bút để tha hồ vẽ rồi. Mã Lương hào hứng ngay lập tức trổ tài hội họa của mình. Cậu đưa tay vẽ một chú chim, bỗng nhiên từ trong tranh chú chim bay ra và cất tiếng hót lanh lảnh. Cậu vẽ thêm một con cá, thì con cá trong tranh biến thành cá thật và quẫy đuôi bơi tung tăng. Quả đúng, đây là cây bút thần rồi. Mã Lương vui sướng reo lên. Ghi nhớ lời hứa với ông tiên trong giấc mơ, hàng ngày Mã Lương vẽ không biết mệt mỏi để giúp đỡ người dân nghèo trong làng. Nhà nào thiếu cày em vẽ cày, thiếu trâu em vẽ trâu, thiếu ruộng em vẽ ruộng. Một hôm, khi đi ngang qua một mảnh ruộng, thấy bác nông dân gầy gò đang gò lưng kéo cày. Đất ruộng rắn khiến cho bác nông dân mồ hôi ướt đẫm mà vẫn không cày nổi. Thường bác vất vả, Mã Lương lấy bút ra vẽ một con trâu to khỏe để tặng cho bác. Một tên quan huyện bản tính tham lam nghe ngóng được rằng Mã Lương có trong tay cây bút thần, muốn vẽ gì cũng được. Hắn bèn lệnh cho quân lính tới, gô bắt Mã Lương giải về. Sau đó, hắn ngang nhiên sai bảo cậu vẽ cho hắn thật nhiều vàng bạc, châu báu. Nhưng Mã Lương trẻ tuổi kiên quyết đáp lời. Ông có giết tôi thì tôi cũng không vẽ. Tức giận trước sự cứng đầu của Mã Lương, hắn cho quân giam cậu vào ngục tối, bỏ mặc cho cậu chịu đói khát, không cho thức ăn, nước uống. Đêm hôm đó, tuyết rơi dày, trời lạnh cắt da cắt thịt. Tên quan vui mừng nghĩ thầm trong bụng. Chắc chắn thằng danh Mã Lương đã chết đói chết rét trong đó rồi, cho đáng đời cái tội cãi lời ta. Đoạn, hắn hí hửng khoác áo ấm, mò vào ngục xem cậu giờ ra sao. Không thể tin vào mắt mình. Vào đến ngục, hắn chứng kiến Mã Lương vẫn đang hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu đang ngồi sưởi bên đống lửa ấm và ăn những chiếc bánh nướng thơm phức. Tên quan tức giận, sai quân lính chạy vào cướp lấy chiếc bút thần của Mã Lương. Nhưng khi vừa tới cửa phòng giam thì đã không thấy Mã Lương đâu nữa. Còn lại trong phòng là chiếc thang mà cậu vẽ vẫn còn dựa ở đó. Quan đùng đùng nổi giận, ho hét quân lính, tức tốc đuổi theo nhưng không sao đuổi kịp. Vì Mã Lương đã nhanh tay vẽ cho mình một con tuấn mã phóng nước đại, cao chạy xa bay khỏi làng. Vì không muốn để lộ khả năng của mình, Mã Lương đã chạy tới một ngôi làng xa, rất xa. Cậu ở lại thị trấn đó và làm nghề vẽ tranh để kiếm sống. Vì không muốn những gì mình vẽ ra lại biến thành thật, nên các bức họa vẽ ra đều cố tình khuyết đi một thứ gì đó. Con thì thiếu mắt, con thì thiếu chân. Một hôm, Mã Lương vẽ một con cò trắng. Trong lúc vẽ, cậu sơ ý để rơi một giọt mực vào mắt con cò. Thế là con cò từ trong tranh vỗ cánh bay ra. Tin tức về cậu bé có tài năng vẽ tranh thành thật, nhanh chóng bay đi khắp mọi nơi. Viên quan nơi Mã Lương lập tức báo ngay cho hoàng đế. Ngay sau đó, Mã Lương đã bị quân lính triều đình bắt và điệu về hoàng cung. Hoàng đế bắt được Mã Lương thì ra lệnh cho cậu, vẽ cho hắn những gì hắn muốn. Biết tên hoàng đế này là một kẻ tàn ác, chuyên ức hiếp dân lành, nên khi hắn bảo vẽ rồng thì cậu vẽ cho hắn một con tắc kè. Hắn sai vẽ chim phượng hoàng thì cậu tặng cho hắn một con quạ đen xấu xí. Hai con tắc kè và quạ hóa thật chui khỏi tranh, cắn nhau chí chóe làm hoàng đế tức điên. Hắn cướp cây bút thần và giam Mã Lương vào ngục. Tên hoàng đế cướp được cây bút thần thì loay hoay vẽ một núi vàng, không ngờ lại thành ra một đống đá. Đá từ trên cao rầm rầm rơi xuống, làm hắn suýt nữa thì toi mạng. Biết rằng chỉ có duy nhất Mã Lương mới có thể làm ra được phép màu từ cây bút này, hoàng đế đã thả Mã Lương ra, ngọt nhạt dùng những lời nịnh nọt hòng dụ dỗ cậu vẽ theo ý hắn. Vì muốn lấy lại cây bút, Mã Lương đã giả vờ đồng ý. Hoàng đế bảo cậu vẽ ra một cây có thể hái ra tiền vàng. Mã Lương múa bút vẽ ra biển cả. Sau đó, em mới vẽ ra một hòn đảo nhỏ, trên đó có cây hái ra tiền vàng. Hoàng đế lại nhẫn nhịn dụ cậu vẽ cho hắn một con thuyền lớn để lái ra đảo hái vàng trên cây. Mã Lương lại vẽ thuyền đúng như ý hắn. Ngày tắp lự, hoàng đế và những tên tham quan vội vàng trèo ngay lên thuyền để ra đảo hái vàng. Mã Lương tiếp tục vẽ ra một cơn gió, đẩy thuyền ra khơi nhanh hơn. Đợi cho thuyền ra xa thật xa, Mã Lương hoa bút vẽ gió, gió nổi rất to, sóng biển cuộn trào dữ dội. Còn thuyền chao đảo không thể cự nổi gió to sóng lớn nên đã lật nhào, nhấn chìm cả lũ tham quan và tên hoàng đế tham ác xuống đáy biển sâu. Sau khi dùng tài năng và trí khôn của mình trừng trị được bè lũ gian ác, Mã Lương lại quay trở về dùng cây bút thần để vẽ giúp đỡ dân nghèo.
Các em thân mến,
Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.